tấm lụa đào, chương 9. Bữa cơm chiều của nhà trường thật vô vị. Mình cứ hình dung ra cái mặt tiền của rạp Nam Xuân, nơi mình sẽ đứng chờ. Thở học trường tiểu học nhà nước, gánh hát nào đến mà thiếu bọn mình. Có tiền để mua bánh tét, bánh bao, khá chút nữa là phở, hủ tiếu, xíu mại, chứ ai lại mua vé coi hát và xem đá banh. Cặp giò để đâu đâu mà không trèo, không chui kia chứ. Bây giờ đã thành nhân, ai lại làm cái trò trẻ con đó nữa. Cơm nước xong, mình cũng lên lớp ngồi đàng hoàng. Nhạc Tây từ đàn rạp hát vọng lại trong lồng ngực làm chàng lung, xôn xao. Bữa nay tuần có đấu Upa Nha, lông rong qua cửa sổ, mình cũng không màng. Thầy xịt biết rành tâm lý học sinh, dù khóa cửa chúng cũng chui ra. Cho nên thầy đi bước trước để mua cảm tình với đám học trò có bộ giò ăn cướp. Thầy bảo, gánh hát diễn ra 3 đêm, mỗi đêm tao lén cho đi 10 đứa, bày bàn với nhau rồi lách đêm ngang. Còn bao nhiêu phải ở lại học cho tới hết giờ. Mà mấy bữa đằng rạp có gánh hát, ông đốc thường tới đây bất ngờ coi lớp học. Nếu thấy trống chỗ, ổng sẽ cất chén cơm của tao à. Tao thường bày, nhưng bày cũng phải tương tao chứ. Như vậy là thầy trò huề, trong 10 trò đi đêm nay cố nhiên là phải có Minh. Minh là kẻ ít nhảy rào nhất, người đứng sổ đầu là Bền. Nhưng từ lâu rạp hát của Bền là nhà Madeline, và đào hấp dẫn nhất vẫn là Madeline. Minh đi theo con đường đá gồ ghề giữa trường và giếng nước thị xã. Quẹo mặt trời trăm thước là đến rạp hát, nhưng vốn thuộc đường, Minh băng qua sân trường bá nghệ cho gần. Mỗi một phút có giá trị vô cùng đối với Minh tối hôm nay. Bụng Minh luôn luôn sợ người ta tới trước không thấy Minh rồi sẽ bỏ đi. Minh lỗi hẹn người ta sẽ giận, khó mà năn nỉ. Bao giờ cũng vậy, gánh hát đến là cái cớ để thiên hạ đến rạp hát chơi bài hoặc ăn quà. Có khi chỉ xước một lóng mía rồi về, chớ người vào rạp xem hát thì không bao nhiêu. Hoặc xem hát bên ngoài có khi còn thú vị hơn ở bên trong. Mình tới nơi đây đã thấy đen nghẹt những người. Những gánh cháo, gánh chè dằn mặt trận, khích rim hai bên cổng trường, hai bên cổng vào, với những chiếc đèn chai leo lét, không cho khách tránh né đường khác. Những chú bé rao to để được chú ý, những ảnh tài tử treo trên tường, dưới nhữ bóng điện, tù mù quyến rũ, những bầy bò hóng như tiêu rắc trên đĩa xào tiệm nước. Minh đi vào cánh sinh hoạt nhộn nhịp ban đêm của rạp hát với tất cả sự hững hờ, mắt chàng tìm đảo khắp nơi tìm bóng dáng một người. Ở góc đường phía bên trái, tranh tối tranh sáng, có một cây bả đậu lớn như tàn lộng, là nơi chàng đứng đợi người ta, hoặc người ta có thể đứng đợi chàng. Ngoài ra không còn nơi nào khác kín đáo hơn. Nhưng khổ thay, vùng đất lại bị một gánh sữa đậu nành chiếm mất. Người tới càng lúc càng đông, có lẽ hôm nay tuồng hát hay lắm. Mình tìm một tờ quảng cáo để đọc. Văn chương gì trật trẻo khó hiểu quá vậy ta? Mình chỉ liếc sơ mấy tấm hình đào kép in tèm lem, xếp lại, Minh xếp lại. Mình chỉ liếc sơ mấy tấm hình đào kép in tèm lem rồi xếp lại đút túi. Mình đi lân quanh, mắt ngó bốn phía như thợ chụp hình tìm đề tài. Bên trong, nhạc Tây nổi lên, nghe giật gân từng chập, hết nhạc Tây tới nhạc ta rỉ rả. Người đi xem lũ lượt kéo nhau ùn ùn trở lại rạp, chờ xét giấy trước khi vào rạp. Bỗng một hồi chuông reo, chắc màn đang kéo lên. Khán giả đang thích thú, nhưng ở ngoài không thấy người ta tới, chàng càng bồn chồn sốt ruột. Một cô áo trắng đến mua sữa, làm Minh suýt kêu lên, nhưng không phải vì cô này dắt theo một thằng nhóc. Mình đi tới đi lui cho đỡ sốt ruột, nhưng lại càng sốt ruột. Hay là người ta hẹn nơi nào khác, và cũng không nói sẽ tới lúc nào, hay là mình nghe lộn? Tại sao mình không khỏi lại cho chắc? Mình cứ lưỡng lự và tự trách. Cậu dùng tàu hũ hay sữa vậy cậu? Tiếng của lão bán hàng. Mình giật mình như đáp như cái máy. Dạ cho tôi ly sữa. Cậu uống cho khỏe rồi vô coi. Tuần này hay lắm, hai người thương nhau rốt cuộc chết hết trơn. thiệt là tội nghiệp. Lão già vừa múc sữa vừa bình luận, ủa sao vậy cụ? Ai biết đâu, quảng cáo nó chỉ cho biết khúc đầu và khúc chót, còn khúc giữa thì nó lại bịt kín mít à. Nếu biết thì còn ai đi coi chi nữa. Lão già nói với giọng pha trò, nhưng cái khúc giữa mới là khúc cái khúc hay nhất, tụi nó khôn tổ bà. Minh bưng ly sữa mà bụng càng hoang mang, không biết nàng có hẹn thật hay là mình tưởng tượng như bức thư. Và rạp hát có thể là rạp hát bóng, chứ không nhất thiết là phải rạp Nam Xuân. Bỗng nhiên Minh buộc miệng hỏi, hồi nãy giờ cụ có thấy cô nào tới đây không? Ờ, cô nào là cô nào? Minh ú ớ, ồ, cô em tôi đó mà. Tới uống sữa đậu nành của tôi thì nhiều lắm, tôi có biết cô nào là cô nào. Minh làm thinh, ờ mà cô ấy mặc áo màu gì? Lão lại hỏi, ờ áo trắng, ủa không phải, đó áo tím. Ờ ơ mà kia kìa. Minh bước đi, miệng gọi, Emily, Emily. Emily vội vàng chạy tới, ờ em xin lỗi anh ngang, anh chờ em có lâu chưa? Emily mừng rỡ, ờ cũng không lâu lắm. Emily cũng tỏ ra hấp tấp và ngượng ngùng nhìn Minh. Nàng quay sang lão già, cụ cho tôi xin hai cái ly, để nguội chút nữa tôi quay lại uống. Rồi không ai bảo ai, hai người dắt nhau đi nhanh ra khỏi cái ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn dầu, như lẩn tránh gặp mắt của lão già. Đến một vùng bóng tối, hai người dừng lại. Minh chưa kịp nói gì thì Emily bảo, em chỉ ở đây được vài phút thôi. Sao vậy? Emily ngập ngừng, vì em nói với ba em, em nói với ba em là em đang đi coi hát hả? Minh nhìn Emily, không, em nói là em khát nước nên đòi ra. Ồ, anh cũng khát. Emily làm thinh, Minh nói tiếp, nhưng bây giờ thì hết khát rồi. Emily có vẻ hốt hoảng, ai đi ngang nhìn kìa. Ồ, không có ai đâu. Có chứ sao không, ba em bắt được thì chết. Thôi để em đi vô nghe. Minh đưa tay cản lại, vô tình đụng nhầm tay nàng rồi chàng nắm luôn. Khoan vô đã em, Minh nói giọng run run. Emily dùng ra và bước đi. Chưa được một phút mà em. Anh nói gì thì cứ để lần khác đi, lần này không được đâu. Mỗi sáng anh đón em ở ngã ba nha, Minh hỏi. Emily xua tay, ồ không được đâu. Emily nói xong giục đi nhanh. Minh bước theo như chiếc lá bị cuốn hút bởi một cơn gió. Chàng nghe đất dưới chân chập chờn, mùi hương tóc và áo nàng phất lại sao như một loại phấn hoa lạ, làm con bướm tình ngây ngất. Chàng tưởng mình đi trong mộng. Đến khi có tiếng cười, Minh mới tỉnh ra, tần ngần dừng lại. Xin cho coi giấy. Thì ra người gác cửa. Minh nhìn hút theo thì bóng Emily đã xa dần trong rạp mờ tối. Cuộc gặp gỡ chỉ có thế, những gì chàng dự định nói với Emily đều tan biến. Khi gặp nàng, chàng chỉ nói những câu không đâu. Chàng trở về trường, vừa giận vừa hận, nhưng không biết giận ai, hận ai. Thầy Suỵt thấy chàng về sớm thì gặng hỏi, mỗi lần tụi bay coi tới giảng tuồng, sao bữa nay bỏ cuộc, bộ không có quánh kiếm đấu ba nha hả? Trời ơi buồn ngủ quá thầy ơi. Nói vậy rồi Minh lên giường buông mùng. Nhưng Minh không nhắm mắt được. Nhạc Tây cứ từ rạp hát giang giang trong đầu chàng. Chàng nhớ lại từng cử chỉ và lời nói của Emily. Chàng hứa đến và đã đến. Như vậy là nàng có yêu mình. Nhưng sao nàng không nói gì? Tại sao lần trước nàng tỏ ra thân mật với mình trước mặt mọi người, còn lần này chỉ có hai đứa mà nàng lại sợ? Toàn những câu hỏi mà không có giải đáp. Minh lăn qua trở lại một chập, rồi tóc mùng đi tìm Bền. Nhưng Bền chưa về, đã khuya nhưng đàn rạp hát vẫn còn văng vẳng tiếng trống tiếng kèn. Một hấp lực đưa Minh trở lại chỗ cũ, nơi hai đứa vừa đứng với nhau. Bóng cây mặt đất như còn ấm. Minh còn nghe đâu đây dư hương của tóc áo nàng Emily, Minh khẽ gọi, không có tiếng gian trong không trung, chỉ dội lại trong lòng chàng. Emily, em có bao giờ tới đây nữa không? Ta cứ đứng đây chờ em suốt đời. Minh sực nhớ hai ly sữa đậu nành, lão già vẫn còn đó, lão dựa gốc cây ngáp dài, chắc lão chờ giảng hát khách ra để bán được chót. Thấy Minh đến, lão sốt sắng, tôi chờ hoài không thấy cậu mở trở lại. Lão múc sữa đưa cho Minh, còn mở đâu? Dạ, dạ. Minh nâng ly sữa nóng hổi, dạ bàng hoàng, môi hớp ngụm sữa mà không nghe mùi vị của sữa. Hai tiếng cậu mợ làm Minh ngờ ngợ, mơ mộng. Lão già gợi chuyện, cái tuồng này tôi tưởng là mới mẻ, chẳng dè bổn cũ soạn lại cậu à. Minh đẩy đưa, ủa vậy hả cụ? Ừ, đây là chỉ là sự tích của Lan và Điệp. Thầy tuồng lấy làm cải lương qua rơi cửa Phật đó mà. Nhưng nhờ vàng vào cái đào kép thượng thặng và sơn thủy mới nên bán hết vé à. Thấy Minh làm thinh, lão tiếp, tội nghiệp mà cho hai đứa nhỏ thương nhau mà không thành giai ngẫu. Còn Lan bỏ đi tu rồi chết trong chùa, còn thằng Điệp. Lão già ngưng ngang rồi kêu lên, ơ kìa, mở ra tìm cậu kìa. Minh ngó theo tay lão già, Emily, Emily. Chàng kêu lên, anh đây nè. Ly sữa từ tay chàng rơi tuột xuống hòn đá dở toang. Emily bước lại, lão già đã múc sữa đưa cho nàng. Emily móc túi trả tiền rồi hai người cùng đi. Lão già chạy theo đưa lại, bảo mợ đã trả rồi lúc nãy. Ủa sao em trở ra? Em ngồi coi tuồng mà bụng nóng y như lửa đốt, không hiểu gì hết. Ba em thấy em cứ xây qua trở lại, nói mới hỏi em. Em nói lớp hát buồn ngủ quá, em không muốn coi nữa. Ba em biểu em ra ngoài đường đứng chờ, hoặc kêu xích lô về trước cũng được. Ba em muốn coi cho hết để biết kết cuộc ra sao. Ồ, em coi tới đoạn nào? Đoạn Lan lên chùa, rồi anh Điệp tìm tới. Chị Lan cắt dây chuông rồi chạy vô, anh Điệp kêu lên một tiếng đau đớn. Em nghe như có nhát dao cứa vào tim em khóc. Minh đứng lặng thinh, Emily thúc thích. Minh không biết dỗ dành bằng cách nào, đành nhìn chàng, đành nhìn nàng như con bướm dờn cánh hoa rung rinh mà không dám đậu lên. Một hồi lâu Minh mới tìm ra câu an ủi nàng. Đó là tuồng người ta đặt ra, chứ không phải thiệt đâu Emily à. Emily ngẩng mặt lên, nước mắt lấp lánh trên má, giọng run run. Chị ấy cũng tên Lan, trùng tên với em. Ôi, nhiều người trùng tên nhau, chứ đâu phải mình em.